chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự trưa ngày thứ Năm 1 tháng 12 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình là các thông tin vừa cập nhật. Thưa quý thính giả, Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ vừa có buổi tiếp Thượng nghị sĩ Don Farren, Quốc vụ khanh đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Du lịch của Australia.
Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ và Bộ trưởng Don Farrell vui mừng nhận thấy trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vừa qua, quan hệ thương mại giữa hai nước vẫn tăng trưởng ngoạn mục. Trong 9 tháng của năm nay, kim ngạch thương mại song phương đã đạt 12 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2021, đưa Australia lần đầu tiên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ đề nghị hai bên trao đổi thống nhất, tiến tới ký biên bản ghi nhớ thiết lập cơ chế đối thoại cấp bộ trưởng về thương mại và đối thoại cấp bộ trưởng về năng lượng và khai khoáng, đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước tiếp cận thị trường của nhau, hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi và bảo đảm an ninh năng lượng.
Bộ trưởng Don Farrell mong muốn nhân dịp Việt Nam và Australia kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2023, hai nước sẽ tổ chức đối thoại cấp bộ trưởng thương mại để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước. Bộ trưởng Don Farrell cũng cho biết Australia đang phấn đấu trở thành cường quốc năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.
Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 11 thảo luận về nhiều nội dung quan trọng.
Tại phiên họp, chính phủ tập trung thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng năm nay, tình hình thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tình hình giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng năm 2022, tình hình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, dự thảo nghị quyết của chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ tháng 11 có nhiều điểm mới và khác so với tháng 10. Tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường với các yếu tố rủi ro ngày càng gia tăng, tác động lớn trên quy mô toàn cầu. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, sâu sắc. Xung đột Nga-Ukraine kéo dài.
Về tình hình sắp tới, Thủ tướng nhấn mạnh phải xác định tiếp tục sẽ có nhiều khó khăn phức tạp, nhất là do tác động từ bên ngoài, nên phải tiếp tục nắm chắc tình hình, rút kinh nghiệm quản lý điều hành để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, nhất là trong tháng 12, để hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu Quốc hội giao, tiếp tục xử lý các vấn đề nổi lên như khắc phục triệt để tình trạng thiếu xăng dầu, thuốc, vật tư y tế, thúc đẩy tiêm chủng, phát triển các loại thị trường hoạt động an toàn lành mạnh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là trong dịp Tết, không để thiếu hụt và ổn định giá cả các loại hàng hóa.
Trước đó, vào chiều tối qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết công tác ngoại giao vaccine, những bài học kinh nghiệm để thúc đẩy công tác ngoại giao kinh tế trong tình hình mới. Thủ tướng nêu rõ việc kiểm soát được dịch bệnh có những nguyên nhân chủ quan và khách quan, nhưng quan trọng nhất là chúng ta đã đề ra chiến lược vaccine phù hợp, đúng đắn, hiệu quả.
Thủ tướng cho biết đã giao Bộ Ngoại giao tiếp tục phát huy kết quả đạt được, xây dựng chương trình hành động của chính phủ thực hiện chỉ thị số 15 của Ban Bí thư, nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam bị thu hẹp do các biến động kinh tế thế giới. Thủ tướng chia sẻ những khó khăn vất vả của ngành ngoại giao, các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài trong phòng chống dịch và thực hiện ngoại giao vaccine với việc phải xa gia đình người thân. Đánh giá cao các đồng chí có đóng góp quan trọng trong công tác ngoại giao vaccine, Thủ tướng cũng gửi đến các đồng chí cán bộ và nhân viên đại sứ quán, cơ quan ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc.
Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ vừa ký ban hành nghị quyết số 73 năm 2022 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô.
Theo nghị quyết, biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là biển số xe ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen, trừ biển số cấp cho xe ô tô của doanh nghiệp quân đội làm kinh tế, xe ô tô của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài, xe ô tô của tổ chức doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm việc trong cơ quan tổ chức nước ngoài và quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.
nghị quyết quy định giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng, tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá. Bước giá là 5 triệu đồng. Số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá được nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Chính phủ quy định cụ thể việc quản lý sử dụng số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô, hình thức đấu giá là đấu giá trực tuyến. Phương thức đấu giá là phương thức trả giá lên. Chính phủ quy định trình tự thủ tục đấu giá biển số xe ô tô.
Không được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho để thừa kế biển số xe ô tô trúng đấu giá, trừ trường hợp chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho để thừa kế xe ô tô gắn biển số trúng đấu giá. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 và được thực hiện trong 3 năm.
Chương trình thời sự tiếp tục với những nội dung đáng chú ý sau đây.
Phụ nữ cờ đỏ nhiều hoạt động chăm lo đời sống hậu diệt.
Dịch sốt xuất huyết chưa có dấu hiệu giảm tại nhiều địa phương trên cả nước.
Gia tăng số ca mắc mới HIV trong nhóm MSM.
Hơn 100 triệu người trên thế giới phải rời bỏ nhà cửa do biến đổi khí hậu. Thưa quý thính giả, sáng nay Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2022 và đề ra nghị quyết nhiệm vụ năm 2023. Mục tiêu trong năm tới, thành phố Cần Thơ tập trung thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, tính tự lực tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng của nền kinh tế.
Năm 2022, Thành ủy Cần Thơ xác định tập trung kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thích ứng an toàn linh hoạt để khôi phục và phát triển kinh tế xã hội thành phố. Với sự quyết tâm cao, thành phố Cần Thơ đã kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Kinh tế của thành phố đạt mức tăng trưởng ước đạt 12,64% và tăng cả 3 khu vực, trong đó khu vực nông lâm nghiệp thủy sản tăng gần 2,5%, công nghiệp và xây dựng tăng hơn 18%, dịch vụ tăng hơn 13%. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 83 triệu đồng, tăng so với năm 2021.
Năm 2023 đánh dấu mốc 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 14. Theo đó, thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt từ 9,5 đến 10% năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,36% theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 94 triệu đến 95 triệu đồng. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, nâng cao hiệu quả phối hợp trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm sai phạm.
Bên cạnh đó, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, có cơ chế chính sách đồng bộ khả thi đột phá để thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư, quy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển đồng bộ ổn định bền vững các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp và các loại thị trường, nhất là thị trường vốn, lao động, khoa học công nghệ, bất động sản. Thành phố xác định đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, tăng cường kết nối liên kết vùng khu vực quốc tế, nhất là các công trình hạ tầng giao thông quan trọng. Đồng thời triển khai có hiệu quả công tác quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bên cạnh đó, thu hút tối đa nguồn lực đầu tư, đa dạng hóa các hình thức huy động, giải ngân tốt các nguồn vốn và sử dụng hiệu quả nguồn lực, nhất là nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước. Ngoài ra, ưu tiên vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế xã hội.
Hôm qua, Đảng ủy quân sự quận Bình Thủy tổ chức hội nghị Đảng ủy quân sự quận phiên cuối năm 2022. Đồng chí Trần Quốc Vũ, Bí thư quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, Bí thư Đảng ủy quân sự quận chủ trì hội nghị.
Trong năm 2022, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự quận Bình Thủy đã quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên và tình hình nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu. Chỉ đạo tổ chức tập huấn luyện cho đối tượng đúng theo nội dung chương trình, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp quận và chỉ đạo phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ đạt mục đích yêu cầu, thực hiện tốt chế độ chính sách hậu phương quân đội, tổ chức học tập quán triệt các nghị quyết chỉ thị cho 100% cán bộ đảng viên trong lực lượng vũ trang quận.
Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự quận còn chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đảng bộ vững mạnh về tổ chức và cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, đổi mới phong cách lãnh đạo, tác phong công tác. Cũng ngày hôm qua, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự quận Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2017-2022.
Trong giai đoạn này, Ban Chỉ huy quân sự quận Thốt Nốt đã quán triệt học tập và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn theo quy định. Các tổ chức đảng sinh hoạt có nền nếp, duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, công tác huấn luyện đảm bảo đúng nội dung chương trình kế hoạch. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu. Tất cả 9 chi bộ quân sự phường có cấp ủy. Đặc biệt khi dịch COVID-19 bùng phát, Ban Chỉ huy quân sự quận chủ động kịp thời điều động lực lượng, phương tiện, phối hợp với các lực lượng tham gia quản lý các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa, các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh. 5 năm qua, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quận đã được các cấp khen tặng 154 lượt tập thể, 536 lượt cá nhân. Riêng Ban Chỉ huy quân sự quận được Bộ Quốc phòng tặng 1 bằng khen, quân khu 9 tặng 5 danh hiệu đơn vị quyết thắng, 2 cờ dẫn đầu trong công tác tuyển quân và 5 bằng khen các loại.
5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Cờ Đỏ thực hiện đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, lực lượng dân quân thường trực đạt trên 93%, sắp xếp biên chế các đơn vị dự bị động viên đạt gần 100%. Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập luôn được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tốt. Công tác tuyển quân từ năm 2017 đến nay, huyện luôn hoàn thành đạt chỉ tiêu trên giao, qua đó có 889 thanh niên lên đường nhập ngũ. Thực hiện tốt Tết quân dân, qua đó đã xây dựng mới và sửa chữa 145 căn nhà tình đồng đội, tình nghĩa và nhà đại đoàn kết. Bắt mới 13 cây cầu, bê tông hóa trên 27 km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí trên 98 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng vũ trang huyện còn thường xuyên giúp đỡ nhân dân khắc phục khó khăn, hậu quả thiên tai lốc xoáy, tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, đoàn công tác của thành phố Cần Thơ do ông Trần Văn Khải, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố làm trưởng đoàn, vừa có buổi làm việc tại huyện Vĩnh Thạnh về tình hình thực hiện quyết định số 155 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp cho Ủy ban nhân dân các quận huyện năm 2022.
Tính đến cuối tháng 11, toàn huyện Vĩnh Thạnh có 87.138 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt hơn 89% dân số trên địa bàn. Trong đó, các xã Vĩnh Bình, Thành Lợi, Thành Thắng đạt hơn 92% dân số. Về bảo hiểm xã hội có 5.429 người tham gia. Trong đó, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 1.391 người, đạt gần 65% kế hoạch. Bảo hiểm thất nghiệp có 3.528 người tham gia, đạt gần 97%.
Đoàn công tác ghi nhận nỗ lực của huyện Vĩnh Thạnh trong việc phát triển các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và đề nghị huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố về công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Còn ở huyện Cờ Đỏ, tính đến cuối tháng 11 năm nay, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của huyện là 2.985 người, đạt hơn 90% kế hoạch, tăng 81 người so với cùng kỳ năm trước. 3.278 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt hơn 91% chỉ tiêu. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp chiếm 2.472 người, đạt gần 88%, tăng 100 người so với cùng kỳ năm trước. Đối với công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, đến nay trên địa bàn huyện Cờ Đỏ có 106.237 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt hơn 92%, tăng 674 người so với cuối năm 2021 và tăng 7.360 người so với cùng kỳ năm trước.
Tại buổi làm việc, các đơn vị địa phương đã trình bày những khó khăn, hạn chế trong thực hiện quyết định số 155, nhất là việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế, đồng thời đề ra những giải pháp để nâng cao số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thưa quý thính giả, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các tỉnh Tây Nam Bộ vừa tham gia diễn đàn Mekong Connect 2022 với chủ đề Chủ động nâng chất lượng liên kết, tích hợp để phát triển bền vững vừa tổ chức tại Cần Thơ mới đây.
Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng các tỉnh Tây Nam Bộ có sự tham gia của hơn 10 doanh nghiệp nữ với trên 20 sản phẩm tiêu biểu đạt chuẩn OCOP như cá thác lát Kỳ Như, trà mãng cầu Diễm Phượng của tỉnh Hậu Giang, bài khỉ muối, mứt củ hành tím cô mới của tỉnh Sóc Trăng, trà xạ đen Thảo An của tỉnh An Giang. Ngoài giới thiệu sản phẩm, các doanh nghiệp nữ còn có dịp giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong bán hàng, tư vấn các kỹ năng và kinh nghiệm để tăng tốc phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp, tham gia chương trình kết nối thị trường với các nhà phân phối lớn như Central Group Việt Nam và Cần Thơ, Co-op-mart, Trung tâm MM Mega Market.
5 năm triển khai hiệu quả đề án 939 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2025 đã giúp cho nhiều hội viên phụ nữ địa phương thực hiện được ý tưởng kinh doanh của mình và từ đây tạo nguồn thu nhập ổn định cho chị em và giúp cho địa phương củng cố và nâng chất một số tiêu chí trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Phóng viên Văn Công ghi nhận tại huyện Cờ Đỏ.
Khi bắt đầu triển khai đề án số 939, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã lập kế hoạch và tổ chức nhiều buổi tập huấn, giới thiệu và cung cấp kiến thức cơ bản cho các chị em trong thực hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế gia đình phù hợp với điều kiện địa phương. Năm năm qua, hội đã tạo điều kiện cho 285 phụ nữ khởi nghiệp, buôn bán kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình với số vốn hơn 12 tỷ đồng. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chị Nguyễn Thị Hường, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cho biết.
5 năm qua thì hội cũng đã hỗ trợ là khởi nghiệp cho 3 cái mô hình như là trà mãng cầu, rượu mãng cầu, nấm bào ngư. 3 mô hình này thì mang lại hiệu quả. Bên cạnh đó thì cái mô hình khởi nghiệp là thành lập một cái doanh nghiệp trà kim nhiên thì cũng đã được Bộ Nông nghiệp là công nhận sản phẩm là OCOP đạt 4 sao và được là tặng bằng khen.
Trong các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế đó, có thể nói đến mô hình trà mãng cầu của chị Nguyễn Kim Nhiên ở xã Thế Hưng. Mô hình này còn giúp giải quyết bài toán đầu ra cho những nông hộ trồng cây mãng cầu trên địa bàn. Chị Nhiên nói thêm.
Hiện tại thì ở trên địa bàn xã Thế Hưng thì cái lượng trái mãng cầu nó rất là nhiều. Thì cái đầu ra bắt đầu thì nó cũng khó khăn. Thành lập công ty thì để nó tiêu thụ được những cái sản phẩm như thương lái bên ngoài nó vô, nó không ép giá người dân mình ở đây. Cái hiện tại thì làm cho cái giá trái mãng cầu nó cũng tăng lên rõ rệt. Đồng thời mà giải quyết những cái công ăn việc làm cho bà con ở địa phương mình.
Sau khi được tham dự buổi tập huấn về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo phát triển kinh tế, năm 2018, chị Phan Thị Thùy Trang ở xã Đông Thắng đã quyết định chuyển đổi 10 công đất lúa sang trồng cây mang tây. Sau 8 tháng chăm sóc, cây không chỉ cho nguồn thu trên 20 triệu đồng mỗi tháng, mà qua đó còn giúp 6 lao động tại địa phương có việc làm ổn định. Chị Trang chia sẻ.
Cây mang tây này thì đúng ra nó cũng rất là dễ trồng so với những cái cây ăn trái khác. Nó rất là vượt trội về mọi thứ. Thứ nhất là mình bán giá cả mình cũng rất là ổn định nè. Mà hiện giờ cây nó chưa có phổ biến thì coi như mình có bao nhiêu mình sẽ bán được hết bấy nhiêu.
Bên cạnh việc hỗ trợ phát triển các mô hình hiệu quả, 5 năm qua, hội đã thành lập mới 18 tổ hợp tác khởi sự kinh doanh như tổ hợp tác đan đáp lúa, tổ hợp tác cơm rượu, đan dây nhựa, đan nón lá. Qua các nghề trên đã giúp cho chị em có nguồn thu nhập ổn định từ 4 triệu đồng trở lên. Chị Nguyễn Thị Tuyền, Hội viên Phụ nữ xã Thành Phú, bày tỏ.
Đan thì nó có một thứ một hồi nhưng mà mẫu thì khác. Ví dụ như mình sáng ý là mình làm được thì nhận hàng về đang chờ chị em cùng đan để có thu nhập.
Để tiếp tục thực hiện tốt và có hiệu quả hơn đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, thời gian tới Hội Phụ nữ huyện tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể để tiếp tục bồi dưỡng trang bị kiến thức về khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh cho đội ngũ cán bộ hội viên để tuyên truyền lan tỏa phong trào khởi nghiệp đến từng phụ nữ trên địa bàn.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, xin được tiếp tục chương trình. Nhờ sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng mua sắm online, ngành nghề vận chuyển hàng hóa hay còn gọi là nghề shipper đang ngày càng phát triển.
Theo báo cáo mới được Viện Khoa học Lao động Xã hội công bố, tỷ lệ shipper có trình độ cao Việt Nam hiện lên tới 36,6%. Với thu nhập cao, ngày càng có nhiều người, dù được đào tạo từ những ngành nghề khác nhau, đều lựa chọn đây là công việc chính, gắn bó lâu dài. Một số người cho rằng lương văn phòng chắc chắn thấp hơn, vì nếu lương khởi điểm từ 6 triệu đến 7 triệu đồng, thì lương shipper có thể lên tới từ 10 đến 12 triệu đồng. Trong khi đó, thì việc đăng ký làm shipper dễ dàng, không yêu cầu gì bằng cấp hay là mối quan hệ.
Theo các chuyên gia, lựa chọn nghề lương cao là quyền chính đáng của người lao động. Tuy nhiên hiện nay phần lớn shipper không tham gia bảo hiểm xã hội. Họ phải đối diện với rất nhiều rủi ro, thiệt thòi về quyền lợi mà người lao động cần có.
Liên quan đến tình trạng nhiều lao động có trình độ cao đi làm shipper, trong kết quả khảo sát, một chi tiết đáng chú ý là có tới 82,2% lao động coi đây là việc làm chính của họ và 94,1% không hoặc chưa có dự định chuyển việc trong khoảng 2 đến 5 năm tới.
Tại Bình Dương, do ảnh hưởng của thị trường thế giới trong thời gian qua, nguồn cung nguyên liệu bị đứt gãy cùng với số lượng đơn hàng bị cắt giảm khá nhiều. Hiện các doanh nghiệp có tình trạng giảm giờ làm để duy trì hoạt động. Thay vì ở lại cầm cự tìm việc tạm thời, thì nhiều lao động đã quyết định về quê. Tuyến quốc lộ 13 đoạn đi qua thành phố Thuận An gần đây, xe khách dừng đón tấp nập hơn thường lệ, hầu hết hành khách là công nhân của các nhà máy tại Bình Dương.
Thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho thấy, hiện có khoảng hơn 28.000 lao động đã tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương. Tuy nhiên, số liệu từ tổ chức công đoàn có gần 240.000 lao động trong các doanh nghiệp đã giảm giờ làm. Đa số doanh nghiệp bị giảm giờ làm chủ yếu là lĩnh vực may mặc, da giày, chế biến gỗ và điện tử. Nhiều người lao động sau vài tháng về quê vẫn không tìm được việc làm, lại quay trở về Bình Dương để kiếm những công việc thời vụ, vừa để kiếm thêm chút thu nhập khi Tết đã cận kề, vừa chờ đợi với hy vọng là tình hình khả quan hơn vào năm sau.
Thưa quý vị, theo báo cáo thống kê của các địa phương thì trong tuần qua cả nước ghi nhận khoảng 10.000 ca mắc sốt xuất huyết mới, tương đương với các tuần trước đó, chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Như vậy, tích lũy từ đầu năm đến nay thì cả nước đã ghi nhận 325.604 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 122 ca tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc năm nay đã tăng 4,9 lần, số ca tử vong tăng 97 trường hợp.
Theo dự báo của Bộ Y tế, thời gian tới tình hình sốt xuất huyết sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng. Do dịch sốt xuất huyết có tính chất du kỳ, điều kiện thời tiết hiện nay thuận lợi cho lăng quăng, muỗi truyền bệnh phát triển, tốc độ đô thị hóa nhanh và gia tăng sự giao lưu đi lại của người dân sau dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, ý thức của người dân trong chủ động phòng chống dịch chưa cao, công tác kiểm tra giám sát vẫn còn phát hiện nhiều ổ bọ gậy lăng quăng trong hộ gia đình và khu dân cư.
Hiện là thời điểm cao điểm của dịch bệnh sốt xuất huyết, các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân là không nên chủ quan trong việc phòng dịch, cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh, nhất là diệt muỗi truyền bệnh và phòng chống muỗi đốt để ngăn chặn sự lây lan của dịch sốt xuất huyết. Khi có dấu hiệu sốt thì người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà để tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Chiều hôm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết là các đơn vị liên quan đang điều tra nguyên nhân khiến người đàn ông 32 tuổi tử vong. Nhiều người khác ở địa phương này phải nhập viện điều trị và kiểm tra sức khỏe.
Trước đó, ngày 25 tháng 11, 8 người ở xã Phú Hội, huyện Đức Trọng đi hái cà phê trong rẫy. Đến giờ trưa, họ ăn cơm với canh bò hầm cà rốt và mang rượu trắng ra uống. Hai người trong nhóm không uống rượu. Sáng hôm sau thì HB, 32 tuổi, một trong những người có uống rượu, bị mệt, khó thở. Người nhà đưa tới trung tâm y tế huyện cấp cứu, nhưng anh đã tử vong. Tới chiều thì một người khác cũng rơi vào triệu chứng tương tự như anh B, được đưa vào bệnh viện. Người này đang điều trị tại khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng trong tình trạng hôn mê nguy kịch. Đến ngày 28 tháng 11, 4 người khác trong nhóm trên có triệu chứng mệt mỏi, đau bụng, đau đầu, chóng mặt, lần lượt được người nhà đưa tới cấp cứu. Cơ quan chức năng đang làm việc với những người liên quan, điều tra nguyên nhân.
Thưa quý vị, người nhiễm HIVS tại Việt Nam ngày càng trẻ quá. Một nửa số ca nhiễm là dưới 30 tuổi. Con đường lây nhiễm chủ yếu là qua quan hệ tình dục không an toàn. Tỷ lệ nhiễm đặc biệt tăng mạnh trong nhóm đồng tính nam. Đây cũng là nhóm cần được sự quan tâm nhất khi Việt Nam đạt mục tiêu kết thúc dịch bệnh S vào năm 2030.
Dù chỉ có một bạn tình duy nhất, hai thanh niên đồng tính nam vẫn thường xuyên sử dụng thuốc dự phòng lây nhiễm HIV PrEP. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để ngăn chặn lây nhiễm HIV hiệu quả nhất, nhóm nam quan hệ đồng giới cần duy trì việc chung thủy với bạn tình. Với những người có nguy cơ cao, cần thường xuyên theo dõi sức khỏe. Ngoài sử dụng thuốc, vẫn cần sử dụng thêm bao cao su để phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục khác.
Tại Cần Thơ, thì tính đến ngày 30 tháng 10 năm nay, lũy tích số người nhiễm HIV được phát hiện là 7.148 người, trong đó tử vong 2.585 người. Số người nhiễm HIV còn sống được quản lý là 4.563 người. Trong số nhiễm HIV mới được phát hiện thì trên 50% thuộc nhóm quan hệ tình dục đồng giới, gọi tắt là MSM. Phóng viên Bảo Trân thông tin thêm.
Theo bạn Dương Quốc Phong, trưởng nhóm S đỏ, nhóm hỗ trợ cộng đồng nam quan hệ tình dục đồng giới MSM, nguyên nhân chính gia tăng số ca nhiễm HIV mới trong nhóm MSM là do.
Đây là cái điều mà em cảm thấy nó rất là trăn trở. Kiến thức các bạn có, các bạn biết được các cái phương pháp để bảo vệ bản thân mình, nhưng mà đa số các bạn hay dễ dãi và hay cả tin là trong những lần đầu tiên quan hệ tình dục có thể các bạn sẽ sử dụng một vài biện pháp an toàn tình dục, nhưng mà những lần sau khi bạn đã quen với cái người bạn tình đó rồi thì cái mức độ mà sử dụng các biện pháp an toàn tình dục sẽ nó dần dần giảm đi. Thêm một phần nữa là cái giáo dục giới tính. Ở Cần Thơ thì mình biết được rằng là các bạn học sinh sinh viên á, thì các bạn là dân tỉnh đến Cần Thơ khá là nhiều. Thì khi mà các bạn đến Cần Thơ thì các bạn được trải nghiệm, được thâm nhập nhiều hơn vào cộng đồng. Thì vì các bạn quá mới mẻ, các bạn rất là dễ để mà tìm hiểu với nhau, các bạn dễ thâm nhập vào các cái app, các cái ứng dụng mạng xã hội. Thì đó chính là cái yếu tố mà nó làm ảnh hưởng đến cái việc lây nhiễm HIV ở trong cộng đồng MSM nhiều hơn.
Qua ghi nhận thực tế của ngành chức năng tại thành phố Cần Thơ, MSM đa phần là người trẻ tuổi, ẩn, khó tiếp cận, nhất là MSM là công chức, viên chức, giáo viên, giảng viên đại học. Một số MSM còn có địa vị xã hội nên rất khó khăn trong việc tiếp cận để tư vấn phòng tránh, xét nghiệm HIV, dự phòng điều trị. Đặc biệt là trong mấy năm gần đây, trào lưu mới của nhóm MSM là quan hệ tình dục tập thể có sử dụng chất kích thích, nên nguy cơ lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó có HIV là rất cao. Điều này được ông Quỳnh Minh Trúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ, lý giải như sau.
Cái nhóm MSM cái về cái nhận thức thì thật ra là chung là cũng có cái hiểu biết. Tuy nhiên giữa cái kiến thức và vấn đề gì nó cũng chưa có đi đâu song song với nhau. Thì tiếp tục chúng tôi cũng đang cố gắng tăng cường cái tư vấn truyền thông qua cái mạng xã hội để thu hút được một cách hiệu quả và tốt nhất. Bên cạnh đó thì mở rộng cái vấn đề xét nghiệm. Thì ngoài vấn đề triển khai xét nghiệm ở tại cơ sở y tế thì chúng tôi cũng đã tổ chức những cái đợt mà xét nghiệm tại cộng đồng, cung cấp những cái test tự xét nghiệm miễn phí trên cái trang web tự xét nghiệm.vn. Trên trang web này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xét nghiệm như thế nào, và khi mà có kết quả đó là cũng có hướng dẫn phản hồi trên cái trang web để cơ quan quản lý về HIV có thể là nắm được cái tình hình. Cái tỷ lệ mà chính xác thì so với cái tỷ lệ mà xét nghiệm tại cộng đồng hoặc là tại cơ sở y tế thì nó cũng tương đương nhau.
Theo đánh giá bước đầu từ sự bỡ ngỡ, nhiều MSM đã mạnh dạn tiếp nhận thông tin và đăng ký tham gia điều trị dự phòng trước phơi nhiễm. Bà Nguyễn QN, tiêu truyền viên của nhóm MSM trường Đại học Cần Thơ, chia sẻ thêm.
Không biết là cái này khi mình sử dụng xong rồi mình có hiệu quả nhiều không, có bị nóng trong người hay là cái tác dụng phụ gì đó. Em thấy cũng hơi lo sợ, xong rồi khi mà em được tư vấn từ các anh chị bên tiếp cận viên bắt đầu em bớt lo sợ hơn, an tâm hơn, rồi em bắt đầu em mới đăng ký sử dụng phép.
Sự kỳ thị vẫn là một trong những nguyên nhân khiến cho các MSM không dám bộc lộ rõ giới tính và xu hướng tình dục. Vì thế, bên cạnh việc nâng cao nhận thức về HIV cho đối tượng MSM, thiết nghĩ các tuyên truyền viên cộng đồng trong nhóm MSM cần phát huy hơn nữa vai trò là chiếc cầu nối để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các đối tượng nguy cơ, nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư bí mật của các thành viên, nhằm từ đó giúp họ hiểu đúng, có biện pháp tích cực phòng tránh nguy cơ nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục không an toàn.
Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, quân đội Hàn Quốc đang phát triển hệ thống đánh chặn vũ khí siêu thanh. Đây được xem là một yếu tố quan trọng trong lá chắn phòng thủ tên lửa nhiều lớp của Hàn Quốc.
Cụ thể, quân đội Hàn Quốc đang tìm cách nâng cấp hệ thống đánh chặn tên lửa LSAM của nước này lên LSAM-2. Dự án không chỉ bao gồm các tên lửa đánh chặn tầm cao có hiệu suất ngang ngửa với hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ, mà còn bao gồm các tên lửa có thể đánh chặn vũ khí lượng siêu thanh. Kế hoạch phát triển hệ thống đánh chặn LSAM-2 được thực hiện trong bối cảnh Triều Tiên dự phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17 ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên hôm 18 tháng 11 vừa qua.
Nga cùng với Kazakhstan và Uzbekistan đang thảo luận về việc thành lập liên minh khí đốt nhằm đáp ứng nhu cầu khí đốt của ba nước này và cung ứng cho thị trường các nước thứ ba, trong đó có Trung Quốc. Với việc thúc đẩy xây dựng liên minh khí đốt ở Trung Á, thì các nước láng giềng thân thiện phía Nam được cho là có khả năng hỗ trợ Nga điều này.
Theo người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov, sáng kiến về liên minh khí đốt ở Trung Á do Tổng thống Nga Vladimir Putin khởi xướng. Kế hoạch này dự kiến có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa ba quốc gia Nga, Kazakhstan và Uzbekistan, cùng với đó là phát triển tiêu thụ khí đốt và phát triển cơ sở hạ tầng vận chuyển cho thị trường nội địa. Một mục tiêu khí đốt rất quan trọng đối với nước Nga lúc này là tìm kiếm thị trường mới và các tuyến đường mới sau những tổn thất nghiêm trọng ở thị trường châu Âu. Với việc thúc đẩy xây dựng liên minh khí đốt ở Trung Á, các nước láng giềng thân thiện phía Nam được cho là có khả năng hỗ trợ Nga điều này.
Báo cáo của chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc gọi tắt là UNDP vừa công bố, số người buộc phải rời bỏ nhà cửa trên thế giới đã vượt qua con số 100 triệu người trong năm nay. Theo UNDP thì viện trợ nhân đạo không thể đáp ứng được số người di dời này. Do vậy, cần hành động khẩn cấp và lâu dài để hỗ trợ những người phải rời bỏ nhà cửa do biến đổi khí hậu, xung đột và khủng hoảng.
Báo cáo nêu rõ phần lớn những người phải rời bỏ nhà cửa do xung đột bạo lực hoặc thiên tai bị mắc kẹt trong chính đất nước của họ. Đến năm 2050, biến đổi khí hậu có thể buộc hơn 216 triệu người phải đi sơ tán, bỏ lại cuộc sống và sinh kế hiện tại để chuyển đến những khu vực an toàn hơn.
Bà 30 phút thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.